Chương 567, đem lão hổ khi chó săn sai sử, chương 567, đem lão hổ khi chó săn sai sử. Về phần một bên khác, Trần Huyền cùng Đại Hoàng tiếp tục tản bộ trong rừng, so sánh bên kia thảm trạng tới nói, Trần Huyền bên này hoàn toàn ở vào phong khinh vân đạm trạng thái. Liên như là một cái mang theo sủng vật đến nơi đây tản bộ người bình thường nhẹ nhàng tự tại. Đại Hoàng, phát huy ngươi năng khiếu thời điểm đến nhanh đi tìm xem, nhìn xem nơi nào có một số không thuộc về cái này trong rừng hương vị tồn tại. Trần Huyền trên tay cầm một đoạn nhánh cây, vừa đi cũng một bên lung tung huy động nhánh cây. Bụi cỏ này bên trong thế nhưng là có rắn, côn trùng, chuột, kiến ẩn hiện đâu, có một đoạn nhánh cây không ngừng tại trong bụi cỏ phát ra âm thanh, liền sẽ kinh động những cái kia động vật tồn tại, nhanh dọa đến chạy tứ tán bốn phía, cái này kêu là làm đả thảo kinh xà. Rất hiển nhiên Trần Huyền trực tiếp đem Đại Hoàng xem như cho săn một dạng, thậm chí để Đại Hoàng lợi dụng khiếu giác đi tìm dấu kín tại trong rừng này đồ vật, đối với điểm này Đại Hoàng cũng là rất im lặng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hướng phía trước đi đến, đồng thời không ngừng đông nhìn một cái tây nhìn xem. Đối với vết tích quan sát điểm này, Đại Hoàng ngược lại là chịu đến Trần Huyền chỉ điểm, cái gọi là ngông qua lưu ấn, chỉ cần có bất kỳ khác biệt dấu vết địa phương như vậy tất nhiên có chỗ quái dị. Dù là có Đại Hoàng ở phía trước dẫn đường, Trần Huyền ở phía sau cũng không có nhàn rỗi. Hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những cái kia trên cây tình huống, tiết mục tổ người đã thả ở thức ăn tại mảnh này trong rừng, nhưng là cũng không có nói rõ ràng đến tột cùng đặt ở nào vị trí, như vậy hết thảy địa phương cũng có thể. Cho nên đối với trên cây cái này một nơi Trần Huyền tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Có lẽ dùng người bên ngoài ánh mắt đến xem, cây này bên trên tỷ lệ hẳn là rất nhỏ, bọn hắn đại đa số đều sẽ đưa ánh mắt rơi trên mặt đất bụi cỏ hoặc là đống đá bên trong. Thế nhưng là không biết trên cây kỳ thật mới là tốt nhất ẩn tàng đồ vật địa phương. Đột nhiên, nguyên bản đứng tại chỗ Trần Huyền hướng thẳng đến phía trước đi đến, liền ngay cả bộ pháp đều trở nên cấp tốc. Vài phút về sau, Trần Huyền đi thẳng tới dưới một thân cây. Không nói gì thêm, Trần Huyền trực tiếp đem nhánh cây quăng ra liền trà sát lòng bàn tay của mình, tiếp xuống như là giống như con khỉ nhanh chóng hướng phía trên cây bò lên. Mà trực tiếp phòng bên trong khán giả đối với Trần Huyền hành vi này cũng là đặc biệt nghi hoặc, không minh bạch hắn tại sao muốn leo đến trên nhánh cây đi. Đây là cái gì tình huống a, Trần Đại Đại nghĩ như thế nào lấy muốn leo cây? Chẳng lẽ lại là cây kia bên trên có đồ vật gì sao? Không thể nào, ta nhưng cái gì cũng không thấy đâu, cây kia bên trên ngoại trừ nhánh cây liền là lá cây, chẳng lẽ lại Trần Đại Đại là nghĩ đến leo đến trên cây đi xem một chút tình huống chung quanh sao? Cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa chính là như vậy tới. Khả năng như vậy tính không cao, mảnh này rừng chung quanh đều có cây cối, dù là Trần Đại Đại leo đến trên cây đi hắn nhìn thấy đồ vật cũng đại đa số đều là lá cây nhánh cây loại hình, ngược lại vì tìm đồ vật càng thêm tăng lên độ khó. Nói có đạo lý, bất quá chúng ta vẫn là đừng đoán, đoán đến đoán đi vậy đoán không được Trần Đại Đại trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, còn không bằng kiên nhẫn một điểm, lặng lặng nhìn a, không được bao lâu hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Cũng là đâu, ngược lại nha Trần Đại Đại hành vi là chúng ta những người bình thường này không cách nào nhìn thấu, đã không cách nào nhìn thấu, vậy liền chăm chú nhìn, nói tóm lại Trần Đại Đại tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trực tiếp phòng bên trong khán giả nhìn thấy Trần Huyền đang bò lên cây về sau cũng là cái mắt trợn tròn, không ngừng tra xét trên cây tình huống, thế nhưng là nhìn hồi lâu hoàn toàn không có nhìn ra cái gì. Ngược lại đối tại Trần Huyền hành vi này càng thêm nghi hoặc, thế nhưng là ngẫm lại lại muốn không ra cái như thế về sau, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chương 568, ánh mắt quả nhiên độc đáo, chương 568, ánh mắt quả nhiên độc đáo. Theo trực tiếp phòng bên trong khán giả nghi hoặc thanh âm vang lên về sau, cái này không, rất nhanh bọn hắn châu nghi ngờ đồ vật liền có đáp án. Chỉ thấy Trần Huyền đang bò lên cây về sau, cũng không có như cùng trực tiếp phòng bên trong khán giả nói như vậy xem xét tình huống chung quanh, mà là trực tiếp duỗi ra một cái tay đến không ngừng tại tán cây nơi đó nắm kéo đồ vật gì. Ngay tại có người nghi hoặc Trần Huyền đây là muốn gãy một tiết nhánh cây sao, lại không nghĩ đặc biệt kỳ quái một màn xuất hiện. Chỉ thấy Trần Huyền trong tay đột nhiên nhiều một cái hình bầu dục đồ vật, nhìn kỹ mới phát hiện cái kia tựa như là một cái dương bình thường, mà cái kia cái dương chung quanh đều là dùng lá cây quấn quanh lấy, cho nên nhìn từ đằng xa đến cái kia hoàn toàn liền sẽ coi nó là một đoàn nhánh cây. Trần Huyền trực tiếp đem cái kia cái dương hướng dưới cây quăng ra, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, những cái kia quấn quanh ở trên cái dương lá cây trong nháy mắt 867 bị nện rơi xuống không ít, đồng thời lộ ra cái dương chân diện mục đến. Mà Trần Huyền cũng trực tiếp thuận thân cây không ngừng tuột xuống. Nghe được động tĩnh Đại Hoàng nhanh lao đến, sau đó có chút hiếu kỳ chằm chằm vào trên mặt đất cái dương kia. Bị Trần Huyền vừa té như vậy, đem cái dương đều đã quẳng biến hình, đồng thời lộ ra bên trong một cái xanh lá túi. Trần Huyền nhưng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp 10 phần gọn gàng đem cái kia cái dương cho xé ra, cái kia xanh lá túi cũng triệt để hiện ra tại dưới ánh mặt trời. Có thể thấy được tiết mục tổ người thật sự chính là nhọc lòng, cái này xanh lá cái dương lại thêm xanh lá túi, đặt ở trên cây căn bản cũng không dễ dàng gây nên người chú ý, nhưng là điểm này lại hoàn toàn không thể gạt được Trần Huyền hai mắt, ai bảo Trần Huyền ánh mắt độc đáo đâu. Trần Huyền chậm rãi đem cái kia túi mở ra đến, lúc này mới phát hiện bên trong lại là mấy bao hạt giống, trong đó có rau quả bắp còn có một bao hạt thóc. Vật như vậy có lẽ đối với cái khác dẫn chương trình tới nói, ngoại trừ bắp cùng hạt thóc có thể phát huy được tác dụng bên ngoài, rau quả hạt giống hoàn toàn là thuộc về gân gà đồng dạng tồn tại. Nhưng là những vật này đối với Trần Huyền tới nói lại là không sai. Vừa vặn hắn mở ra một khối vườn rau còn có rất nhiều địa phương đều trống không đâu. Đại Hoàng, xem ra chúng ta rất có thu hoạch mà, cái này không, muốn cái gì tới cái đó. Đi, thừa dịp vận khí này không sai thời điểm tranh thủ thời gian hướng phía trước. Trần Huyền hết sức hài lòng đem những vật kia nạp lại về tại trong túi, lúc này mới xách trên tay 10 phần nhàn nhã tiếp tục hướng phía trước đi đến. Giống. Lúc này mới không đi hai bước đâu, nguyên bản ở phía trước dẫn đường Đại Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng giống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía bên trái phương hướng chạy tới. Đối với đặc biệt giải Đại Hoàng Trần Huyền tới nói, tâm tình càng phát ra vui vẻ. Trên khóe miệng Tiếu Dung cũng càng phát sáng lạ, quả nhiên vận khí tốt thời điểm liền phải bắt lấy thời gian mới là, cái này gọi là rèn sắt khi còn nóng. Lập tức tâm tình mười phần mỹ hảo hướng phía Đại Hoàng vị trí đi. Đại hoàng đi tới một đống đá vụn chồng trước mặt, cái kia một đống tảng đá chất đống loạn thất bát tao, trong đó có lớn có nhỏ, nhất là những cái kia lớn tảng đá thoạt nhìn chịu nặng. Đại hoàng nhưng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp dùng đầu đi đem những tảng đá kia cho đẩy ra đến. Về phần một bên Trần Huyền thì không có lựa chọn hỗ trợ, mà là tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, một đôi mắt ngược lại là hướng phía bốn phía nhìn xem. Ngược lại đại hoàng nơi này có phát hiện là chuyện ván đã đóng thuyền, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy, đại hoàng liền có thể đem những này vấn đề giải quyết hết. Thừa dịp có thời gian còn không bằng nhìn lại một chút. Ngay tại lúc này, mấy đạo tiếng bước chân hướng về bên này đi tới, tiếng bước chân này mặc dù cách có chút xa nhưng là vẫn không có dấu giếm được Trần Huyền lỗ tai. Xem ra yên lặng của nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ đâu. Chương 569, thuộc chỗ sao? Lá gan nhỏ như vậy, chương 569, thuộc chỗ sao? Lá gan nhỏ như vậy. Đi nhanh một chút, hiện tại bên kia vẫn chưa có người nào, chúng ta phải tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian liền là hết thảy. Đơn giản quá may mắn, quả nhiên nơi này vẫn chưa có người nào, vừa rồi những người kia đơn giản quá lợi hại, vừa gặp phải chút vật gì liền cùng người điên mở dạng, một mạch môn trào lên đến tốc đoạn, đơn giản thật là đáng sợ. Ngay tại lúc này, hai người trẻ tuổi vừa đi vừa nói chuyện ngữ, nhất là nhìn thấy bên này rừng cây không một bóng người thời điểm, trên mặt của hai người đều có một vòng mừng thầm biểu lộ. Trần Huyền hoàn toàn không biết hai người trẻ tuổi kia, đoán chừng cũng là tới tham gia cái này cái tiết mục người dự thi. Dù sao lúc bình thường Trần Huyền cũng rất ít cùng những người kia chạm mặt, cho nên có hay không gặp qua cũng rất bình thường. A, ngươi nhìn, nơi đó có một người, nhìn giống như hổ có chút quen mắt. Cái này không nói do nói nhảm sao, ngược lại tham gia cái tiết mục này, người tổng cộng cũng chỉ còn sót lại cái này mới đến cái khoảng chừng cũng liền nhiều như vậy người, ta coi lấy có chút giống là lão Bạch lúc đầu hợp tác Trần Huyền a. Quản hắn ngược lại nơi này chỉ có một mình hắn, chúng ta đi tìm đồ cũng cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, với lại. Hắc hắc. Cái kia làn da ngăm đen người cao đang nói đến nơi này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vòng không có hảo ý tiêu dung. Nhất là lại hướng về phía đồng bạn của mình nháy nháy mắt, hai tên gia hỏa bèn nhìn nhỏ cười. Thế là thẳng tắp hướng phía Trần Huyền phương hướng đi đến. Đại khái là bởi vì lại tới đây có chút kích động duyên cơ a, hai gia hỏa này trực tiếp bỏ qua tại cách đó không xa đống đá bên trong không ngừng tìm kiếm lấy đồ vật đại hoàng. Ngươi nhìn, tiểu tử kia trên tay quả nhiên có cái gì đâu, có một cái túi, có khả năng cái này túi liền là hắn mới tìm được vật phẩm, không phải chúng ta trực tiếp đi lên, ngược lại một mình hắn hai người chúng ta người, cũng không thành vấn đề. Dạng này không tốt lắm đâu, dù nói thế nào là hắn tìm được đồ vật, chúng ta dạng này đi trực tiếp cắt đoạn, không khỏi cũng. Ngươi ngốc nha, tiết mục tổ người thả ở một ít gì đó tại cái này trong rừng, nói có thể dựa vào năng lực của mình đi tìm, thế nhưng là cũng không có nói không thể đi đoạt người khác nha, ngược lại Trần Huyền chỉ có một người, chúng ta cũng không sợ. Ta luôn cảm thấy tên kia thoạt nhìn là lạ, ngươi thật xác định muốn như vậy làm sao? Ngày hôm qua thời điểm ta còn gặp được lão Bạch đâu, tên kia cũng trong rừng tìm đồ vật, coi ta nhắc lên đồng bọn của hắn thời điểm, lão Bạch sắc mặt đều trở nên có chút không thích hợp, huống hồ vạn nhất tên kia là cái quặng rơm cứng đâu. Cầu hoa tươi. Tiểu tử ngươi có phải hay không thuộc chuột nha, lá gan nhỏ như vậy. Nếu là ngươi sợ sệt liền ta đi, ta còn cũng không tin, ta cái này thân thể còn đấu không lại hắn. Người cao nhìn thấy đồng bạn của mình thế mà biểu hiện ra sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, nhịn không được trực tiếp nhíu mày một mặt khịt mũi coi thường muốn. Không có cách nào, cái này người cao ỷ vào thân thủ của mình không sai cơ hồ không có đem những người khác để vào mắt, mà bây giờ ở chỗ này chờ đợi một hồi về sau, bọn hắn thức ăn cùng vật phẩm đều đặc biệt thiếu hụt. Mai mới chờ đến lúc tới tiết mục tổ đưa lên, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đâu. Cho nên tự nhiên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên thân người khác. Với lại mạnh được yếu thua vốn chính là cái này trong rừng cách sinh tồn, nếu là Trần Huyền thực lực đủ mạnh lời nói như vậy hắn nhất định có thể bảo vệ đồ vật của mình sẽ không bị người khác cướp đi. Nhưng nếu là thực lực mình không đủ, vậy hắn liền không xứng có được những vật kia. Người cao nhìn một chút mình đồng bạn, nhìn thấy đối phương trong ánh mắt còn tại không ngừng do dự, cũng không còn phản ứng, nhanh chân hướng về phía trước hướng phía Trần Huyền phương hướng đi đến xin. Chương 570, bộ dáng này mới càng phù hợp thằng hề hình tượng, chương 570, bộ dáng này mới càng phù hợp thằng hề hình tượng. Trần Huyền nhìn thấy có người hướng phía chính mình sở tại phương hướng đi tới, hắn liền đầu cũng không có nâng lên, vẫn như cũ tự mình lấy tay vứt một cái kia túi chơi đùa lấy, ánh nắng vẩy vào trên người hắn cả người thoạt nhìn thong dong bình tĩnh, hoàn toàn có một loại không tranh quyền thế cảm giác. Cho ăn tiểu tử, đây là ngươi tìm tới đồ vật sao? Người cao tại đi tới khoảng cách Trần Huyền mấy bước xa địa phương về sau trực tiếp ngừng lại bộ pháp, sau đó mười phần cuồng vọng đối với Trần Huyền nói 867. Hắn căn bản cũng không xác định Trần Huyền tên gọi là gì, cho nên trực tiếp dùng đút tới hình dung không thể thích hợp hơn. Trần Huyền không có phản ứng cái kia người cao, trực tiếp đem hắn xem như không khí một dạng, vẫn như cũ tự mình chơi đùa lấy. Nhất là liền ngay cả ánh mắt đều không có hướng về bên này quét tới. Ta và ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là kẻ đi ra. Người cao bị Trần Huyền coi nhẹ trực tiếp trêu đến có chút tức giận, lông mày có chút nhíu lại, trên mặt biểu lộ cũng mang theo một vòng không kiên nhẫn. Hắn nhưng hồi lâu chưa bao giờ gặp cuồng ngạo như vậy người đâu, cho nên cái này cuồng ngạo nhưng là muốn trả giá thật lớn. Người có thực lực có một chút ngạo khí không thể tránh được, nhưng là nếu là không có thực lực người biểu hiện ra cuồng ngạo bộ dáng đây chính là sẽ bị đòn. Cho nên người cao đang nói lời nói này thời điểm đã coi như là tại ở gần ranh giới cuối cùng của hắn. A, tôm tép ngại nhép. Để người cao có chút ngoài ý liệu là lần này Trần Huyền ngược lại là không có đem hắn xem như không khí đồng dạng, chỉ là so sánh Trần Huyền miệng bên trong hừ ra tới tiếng nói, người cao càng hy vọng hắn không nói chuyện. Nhất là Trần Huyền cái kia cùng ngạo biểu lộ phối hợp khịt mũi coi thường thần sắc, đối với người cao tới nói đơn giản liền là lớn lao vũ nhục. Tiểu tử ngươi lại dám chế giễu ta đúng không? Đi, hôm nay ta liền để ngươi thật tốt nếm thử sự lợi hại của ta, còn có, ta nhìn chúng vật trong tay ngươi đó là để mắt ngươi, ta khuyên tiểu tử ngươi vẫn là thức thời một số, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Người cao vốn chính là một cái tính tình tương đối táo bạo người, lập tức trực tiếp nắm chặt nắm đấm liền muốn hướng phía Trần Huyền vị trí vung tới. Mà đi ở phía sau người cao đồng bạn mặc dù cảm thấy cái này không tốt lắm, thế nhưng là phi thường sáng suốt đứng ở đằng sau, nghĩ đến trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Ngay tại người cao nắm đấm sắp rơi vào Trần Huyền bả vai nơi đó thời điểm, Trần Huyền đầu có chút lệch ra, thành công tránh thoát người cao vung tới nắm đấm. Đồng thời để dưới đất chân có chút giơ lên, người cao bởi vì huy quyền quán tính, toàn bộ thân thể hướng phía trước nào năm. Lại thêm Trần Huyền cố ý như thế mất tự do một cái, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, người cao trực tiếp ném xuống đất ngã một cái ngã gục. Nhất là cái mũi của hắn còn đập tại trên mặt đất trên tảng đá, trong nháy mắt mũi liền sưng đỏ thoạt nhìn thật như là gánh xiếc thú thằng hề một dạng lớn cái đỏ mũi. Đúng thôi, mới vừa nói ngươi là thằng hề còn không quá giống, hiện tại bộ dáng này vừa vặn phù hợp hình tượng, cũng càng phù hợp khí chất của ngươi. Trần Huyền lạnh ung dung nhìn một chút một mặt chật vật từ dưới đất bò dậy người cao, lời nói ra trực tiếp đem người cao tức giận gần chết. Nhất là hắn hiện tại cái mũi là vừa đau lại bị Trần Huyền trào phung lấy, lúc nào nhận qua dạng này cười nhạo. Cho nên bởi vì cực độ tức giận duyên cớ, khiến cho toàn bộ mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt càng là tùy thời đều muốn phun ra lửa một dạng. Thế nào, không có sao chứ? Người cao đồng bạn nhìn thấy bằng hữu của mình ngã sấp xuống nhanh chạy tới. Bất quá ra hỏa kia ngoài miệng là tại quan tâm mình đồng bạn, nhưng càng nhiều thì là đưa ánh mắt rơi vào Trần Huyền trên thân. Chương 571, dám đi chọc giận Trần đại đại, sát thực can đảm lắm. Chương 571, dám đi chọc giận Trần đại đại, sát thực can đảm lắm. Không có việc gì, vừa rồi bất quá là ta nhất thời không có chú ý, cho nên mới không cẩn thận ngã một phát, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Người cao nhìn thấy Trần Huyền thế mà dạng này chào phúng mình, hơn nữa còn để cho mình tại đồng bạn trước mặt ném đi lớn như vậy mặt, trong lòng tự nhiên là phẫn nộ phi thường, nhưng là cũng đang không ngừng tìm được lý do cho mình một cái hạ bậc thang. Dù sao vừa rồi hào hứng muốn đi qua giáo huấn Trần Huyền thế nhưng là mình đâu, kết quả không nghĩ tới như thế xuất sư bất lợi, nói ra đơn giản liền là quá mất mặt biểu hiện. Ta cũng khuyên ngươi một câu, tại ta không có sinh khí trước đó mau chóng rời đi nơi này, nếu không 18, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, trên mặt khịt mũi coi thường biểu lộ lại rõ ràng bất quá. Dạng này người liền là công tử bột đồng dạng tồn tại. Ngoài miệng nói xong ác nhất lời nói, nhưng khi thật gặp được tình huống như thế nào loại người này thường thường là chạy nhanh nhất. Cho nên căn bản cũng không có cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói, đối với dạng này người Trần Huyền từ trước đến nay là xem thường. Đều nói chân chính có thực lực người từ trước đến nay đều là không hiển lộ sân thủy, tuyệt đối sẽ không phát ngôn bừa bãi. Ngược lại là loại kia ỷ vào mình có mấy phần năng lực liền đến chỗ rượu hồ dương oai, có một câu chuyện cũ kể tốt, chỉ có người học đòi mới có thể vang đinh đương, cũng chính bởi vì cao không được thấp chẳng phải, ngược lại càng phát tùy tiện. Ngươi nói cái gì đó, có tính tình lặp lại lần nữa. Ta mới nói, vừa rồi chỉ là ta nhất thời không có chú ý, cho nên đạp phải trên mặt đất tảng đá ngã một phát, có tính tình hai chúng ta đơn đả độc đấu à, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi, ngươi chính là trước đó bị lão Bạch bọn hắn vứt bỏ cái kia đồng bạn à, thử, có cái gì đặc ý. Người cao không nghĩ tới Trần Huyền không có chút nào sợ mình, ngược lại cầm chắc lấy mình vừa rồi chuyện mất mặt không ngừng nói. Lập tức cũng không quan tâm, trực tiếp nghĩ đến muốn đem Trần Huyền chuyện mất mặt nói ra, nhưng không có nghĩ đến lúc này Trần Huyền đã sớm không còn là trước kia cái kia mặc cho người khi dễ Trần Huyền. Với lại có lẽ là tin tức của hắn có chút không quá linh thông a, đoán chừng hai ngày này gặp qua lão Bạch người đều biết Trần Huyền tuyệt đối không lại lúc trước cái kia mặc cho người khi dễ người. Dù sao liền ngay cả lão Bạch nhìn thấy Trần Huyền đều phải lách qua đến đi, chớ đừng nói chi là hắn còn có lá gan kia dám khi dễ Trần Huyền. Mà trực tiếp phòng bên trong khán giả nhìn thấy người cao cư nhiên như thế cả gan làm loạn nhấc lên chuyện này, cả đám đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết hướng Trần Huyền nhấc lên chuyện này, người cuối cùng đều không có rơi xuống kết quả gì tốt đâu, đoán chừng cái này người cao cũng là như thế. Nhất là dựa theo hắn như thế cuồng vọng tính cách tới nói, cơ hồ đều đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta cái lao thiên gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng vọng a, hắn còn muốn đi cùng Trần Đại Đại đơn đả độc đấu, đây là cảm thấy mình có nặng mấy cân mấy lượng a. Lá gan cũng quá mập a. 867 ôi, không phải ta nói, liền gia hỏa này muốn đi cùng Trần Đại Đại đơn đả độc đấu, là ai cho hắn dũng khí nha, xác định vừa rồi té cái kia một nhà không có đem đầu góc ném hỏng a. Vừa rồi Trần Đại Đại bất quá chỉ là có chút giơ lên chân gia hỏa này liền trực tiếp ngã chó đất phân. Liên là, hắn còn không có gặp qua Trần Đại Đại chỗ lợi hại, bất quá có trò hay để nhìn, liền để chúng ta Trần Đại Đại dạy một chút hắn làm người như thế nào a. Ông trời của ta, ta chỉ có một câu, dám đi chọc giận Trần Đại Đại, đúng là can đảm lắm, bội phục bội phục. Không sai, mời nhận lấy ta bội phục, bất quá ta sẽ ngồi đợi nhìn hắn bộ dáng chật vật. Trực tiếp phòng bên trong khán giả nói là nói bội phục, nhưng là càng nhiều thì là ngôn ngữ trào phúng. Chương 572, so sánh trắng trợn phách lối, đáng ghét hơn sau lưng tính toán, chương 572, so sánh trắng trợn phách lối, đáng ghét hơn sau lưng tính toán. Một mực quan sát Trần Huyền trực tiếp khán giả liền biết rõ Trần Huyền thực lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Huống hồ dứt bỏ Trần Huyền không nói, Trần Huyền còn có một cái phi thường đắc lực sủng vật đâu. Với lại đại hoàng gia hỏa này bây giờ còn chưa có xuất mã, đoán chừng theo đại hoàng lộ diện một cái, nhất định dọa đến cái kia hai tên gia hỏa tè ra quần chạy cũng còn không kịp đâu, đâu còn có cái gì tâm tư muốn đi cùng Trần Huyền đơn đả độc đấu a. Cho nên bọn hắn fan này ngôn ngữ tại Trần Huyền cùng trực tiếp phòng bên trong khán giả xem ra đúng như một cái chuyện cười lớn một dạng. Cái này không, gia hỏa kia lời nói thành công đem Trần Huyền lực chú ý một lần nữa rơi vào trên người hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trần Huyền hoàn toàn là thuộc về người ngoan thoại không nhiều cái kia một loại, trực tiếp năm chữ đủ để biểu hiện ra mình đối người cao khinh miệt. Lúc đầu người cao đều đã tại cực độ nhẫn nại lấy trong lòng mình phẫn nộ, nhưng không có nghĩ đến Trần Huyền thế mà còn như thế chào phúng mình. Lập tức chỗ đó còn phải nhìn xuống, trực tiếp nắm chặt nắm đấm lại phải hướng phía Trần Huyền phương hướng quất tới, về phần người cao đồng bạn thì là ánh mắt rơi vào Trần Huyền cái túi trong tay bên trên. Mặc dù bây giờ còn không xác định trong túi đến tuột cùng là đồ vật gì, nhưng là 89 phần 10 liền là tiết mục tổ người để đặt vật phẩm, đã sự tình đều đã đạt tới tình trạng như vậy không đoạt cũng có chút không nói được. Chỉ tiếc hai người này ánh mắt hoàn toàn không có dấu giếm được Trần Huyền hai mắt, muốn trong tay hắn giật đồ thậm chí còn muốn giáo huấn hắn một trận, chỉ có thể nói hai người này thật là ăn gan hùm mật báo sao? Hay là bởi vì ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, cho nên đối với sự tình gì hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Theo người cao nắm đấm như là như hạt mưa hạ xuống song, ngồi tại trên tảng đá Trần Huyền trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Đồng thời tại người cao còn không có kịp phản ứng thời điểm Trần Huyền công kích đã rơi xuống, cơ hồ mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không sai lầm rơi vào người cao trên thân. Phải biết Trần Huyền lực lượng thế nhưng là so với thường nhân cũng còn phải lớn hơn không ít, cho nên theo nắm đấm mỗi một chỗ rơi xuống, người cao tại phản kháng mấy lần về sau trực tiếp đã không có bất kỳ đánh trả chi lực, thậm chí không ngừng lui lại lấy, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này sự tình hoàn toàn không có như cùng hắn theo dự liệu như vậy phát triển a. Nắm đấm của hắn thế nhưng là phi thường cứng rắn, trước kia thường thường đánh một số không biết tốt xấu người kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng là vì cái gì lần này hoàn toàn không dùng được nữa nha, ngược lại là mình bị người đánh chạy trối chết mềm. Nhất là không thể không thừa nhận nắm đấm này rơi vào trên người thật quá đau đau, người cao mỗi hít một hơi đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh chen tại một khối một dạng. Người cao đồng bạn cũng không có nghĩ đến Trần Huyền thế mà lại lợi hại như vậy, đánh cho người cao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Đồng thời cũng nhìn thấy Trần Huyền lực chú ý đều tại người cao trên thân, nhanh muốn thừa cơ đến cướp đoạt Trần Huyền vật trong tay. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cái này vừa mới một xích lại gần, Trần Huyền trực tiếp một cái nắm đấm liền hướng phía phương hướng của hắn huy tới. Nguyên bản người cao đồng bạn cho là mình cũng muốn trúng vào một đấm đâu, ngay tại hắn cái này một vòng ý thức còn không có hoàn toàn tán đi thời điểm, nháy mắt sau đó tên kia cũng cảm giác được thân thể của mình như là bay lên một dạng nhẹ nhàng. Nháy mắt sau đó đợi đến kịp phản ứng thời điểm hắn đã phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố đến. So sánh người cao trắng trợn Trần Huyền đáng ghét hơn loại này sau lưng tính toán người. Chương 573, không như mong muốn, chương 573, không như mong muốn. Khụ khụ. Khụ khụ. Người cao đồng bạn nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình cũng không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có bị đánh một đấm, còn tại hung hăng ngã một phát, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều có một loại bị xé nứt đau đớn. Đồng thời trong con mắt hắn còn trợn tròn lên, hoàn toàn không thể tin được đây là mình tự mình trải qua sự tình. Mà một bên người cao cũng bị hù nhảy một cái, bởi vì vừa rồi đồng bạn của hắn rơi xuống thời điểm vừa vặn rơi vào bên cạnh hắn, kém một chút liền đập trúng hắn. Đồng thời trong lòng cũng tại rung động, trực tiếp bị Trần Huyền một quyền liền cho đánh bay. Chơi ạ, cuối cùng là cái gì lực lượng? Phải biết Trần Huyền thoạt nhìn cái đầu cũng không thuộc về cao lớn uy mãnh cái kia một loại, thậm chí còn có mấy phần gầy yếu cảm giác, cho nên mới sẽ để người cao không kiêng nể gì như thế 880 muốn đi khiêu khích Trần Huyền. Kết quả hiện tại tốt, rời lên tảng đá đập chân của mình, làm sao cũng không có ngờ tới mình muốn đi đoạt người khác đồ vật ấy nhỉ, kết quả lại mình tìm cho mình một trận phiền phức. Ôi, ôi. Người cao nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại rơi xuống dạng này hạ trạng. Đây hết thảy quả là nhanh nhanh để hắn hoàn toàn không có tỉnh táo lại. Thậm chí không biết đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, để ngươi nhanh rời đi nếu không các ngươi sẽ phải hối hận, đây chính là không nghe khuyên bảo hạ tràng. Trần Huyền một lần nữa ngồi trở lại tại trên tảng đá, vẻ mặt mang theo một loại cao cao tại thượng lạnh lùng, lại thêm cái kia một vòng xem thường biểu lộ đơn giản khiến người ta sinh lòng thần phục chi ý. Người cao cùng người cao đồng bạn 10 phần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hai người lẫn nhau đỡ lấy. Rõ rệt chỉ là 20 đến tuổi khoảng chừng tuổi trẻ tiểu tử thế nhưng là bọn hắn hiện tại động tác thoạt nhìn hoàn toàn liền là già 70-80 tuổi tuổi xế chiều lão nhân bình thường, mỗi một cái động tác đều lộ ra như thế chậm chạp cùng về. Đối với lúc trước ngạo mạn cũng đắc ý, bọn hắn hiện tại hoàn toàn như là biến thành người khác giống như. Đợi đến hai người này thật vất vả đứng lên về sau, hai chân của bọn hắn cũng còn tại không nghe sai khiến đung đưa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần nữa ngã tại trên mặt đất một dạng. Liên cái dạng này còn muốn đến cướp đồ vật của ta, à, nói các ngươi không biết lượng sức đều là cất nhắc các ngươi. Trần Huyền nhìn thấy hai người này bộ dáng nhịn không được càng phát khinh thường lúc này mới thình lình điểm mở miệng nói ra. Giống. Không nghĩ ngay lúc này, đi đống đá nơi đó tìm đồ vật đại hoàng hướng thẳng đến bên này chạy tới. Một bên chạy trước miệng bên trong còn tại phát ra có chút giống lên một tiếng. Đạo này thanh âm thành công đem người cao cùng đồng bạn của hắn lại dọa run một cái, bụp một tiếng một lần nữa ngã lại đến trên mặt đất. Thời khắc này hai tên gia hỏa đã không lo được quẳng xuống đất lúc sinh ra đau đớn, ánh mắt của bọn hắn 10 phần hoảng sợ nhìn xem hướng về bên này chạy tới lão hổ. Trong lòng thậm chí đã không ngừng đang gieo họ lấy, chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này chơi xong sao? Lão hổ, vậy nhưng thật là lão hổ đâu? Có lẽ lúc trước bọn hắn tại không có bị đòn tình huống dưới còn có thể nhanh chóng chạy, có thể thu hoạch được sống sót cơ hội, nhưng là bây giờ bọn hắn đã thương đau đến đau, mỗi đi một bước đều đau hít sâu một hơi, chớ đừng nói chi là đảo mệnh chạy. Nhất là người cao đồng bạn trong ánh mắt đều đã lộ ra một vòng tuyệt vọng. Nguyên bản bọn hắn là tràn đầy phấn khởi đến nơi đây tìm đồ vật nhưng không có nghĩ đến không như mong muốn, đồ vật không tìm được ngược lại bốn phía tràn đầy nguy cơ trùng trùng. So sánh đồng bạn tuyệt vọng, người cao trong lòng chỉ là không ngừng đang cầu khẩn. Chương 574, hai người này sợ không phải đến khôi hài a, chương 574, hai người này sợ không phải đến khôi hài a. Lão thiên gia phù hộ, nhất định phải phù hộ con hổ kia đi tìm Trần Huyền, không cần chú ý tới chúng ta, nhất định a. Người cao không ngừng ở trong miệng nói thầm lấy, mặc dù hắn bình thường cũng không thờ phụng quỷ thần câu chuyện, nhưng là lâm thời ôm chân Phật vẫn là làm được. Cho nên lúc này lấy ra mình tất cả thành tâm tới cầu nguyện, chỉ hy vọng có thần mình có thể nghe được trong lòng mình suy nghĩ. Như vậy trải qua bọn hắn cũng liền có thể thu hoạch được một chút cơ hội sống sót. Làm sao bây giờ? Lão hổ tới, hắn hướng phía chúng ta phương hướng tới. Ta đã nói rồi, chúng ta liền không nên tới nơi này, khó trách nơi này không có người nào, tình cảm là những người khác không chừng liền là ý thức được nơi này không thích hợp, cho nên mới không có tới quả nhiên, không nghĩ tới mảnh này dừng lại có lão hổ ẩn hiện, thật là đáng sợ. Không được, ta nhất định không thể bị lão hổ ăn hết, cùng lắm thì liền rời khỏi cái tiết mục này a. Người cao đồng bạn lúc này cũng như một cái lao thái thái một dạng miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy, phải biết hắn những lời này cũng không phải là đối người cao nói, mà là giống như là một loại bản thân an ủi một dạng. Chỉ tiếc nói hồi lâu cũng biết rõ mình thân ở khốn cảnh đúng là sự thật. Liền sẽ nhìn sẽ không có kỳ tích xuất hiện đi. Ngươi tờ mở giờ đừng cảm giảm được không, như cái lao thái bà, tranh thủ thời gian nằm trên mặt đất, chúng ta giả chết, vạn nhất lão hổ cùng gấu một dạng đâu, ngược lại bên cạnh còn có Trần Huyền tại mà, hắn đều không chạy trốn. Hy vọng Trần Huyền có thể hấp dẫn con hổ kia lực chú ý. Có đạo lý, ngược lại chúng ta hiện tại muốn chạy là không chạy nổi, đây là lão hổ cùng nó khổ cực như vậy còn không bằng nằm trên mặt đất giả chết, vạn nhất có thể may mắn trốn qua đâu. Người cao đồng bạn nghe được người cao kiểu nói này cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, lập tức hai người này phi thường có ăn ý đồng thời ngã trên mặt đất. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn còn có chút hiếp, muốn mật thiết chú ý đến con hổ kia cùng Trần Huyền động tĩnh. Mà trực tiếp phòng bên trong khán giả nhìn thấy hai người này như thế khôi hài một màn lúc trực tiếp ôm bụng ha ha cười to. Có người trực tiếp nước mắt đều cho bật cười, đây là bọn hắn nhìn qua buồn cười nhất chê cười. Thậm chí có người cảm thấy hai người này đơn giản liền là đến cọ Trần Huyền mặt ảnh, không phải làm sao lại ngốc như vậy. Trời xanh, hai người này cũng là nhân tài, bọn hắn tự nhận là mình tại nhỏ giọng nói thầm lấy, sẽ không bị người nghe được sao? Má ơi, ta sắp bị bọn hắn chết cười. Cầu hoa tươi. Ha ha ha, bụng của ta đều đã cho cười đau. Hai người này đơn giản liền là một đôi tên dở hơi mà, bọn hắn lại muốn lấy đại hoàng sẽ đi tìm Trần Huyền phiền phức. Dù là mượn hai cái gan cho đại hoàng đoán chừng đại hoàng cũng là không dám. Kỳ thật nói cho cùng cũng chỉ quái hai người này quá mức cô lậu quả văn, bọn hắn không biết là đại hoàng liền là Trần Đại Đại sủng vật. Đừng nói đại hoàng sẽ đi tổn thương Trần Đại Đại, liền đại hoàng nhất cử nhất động vậy cũng là nhận đến Trần Đại Đại chỉ thị, Trần Đại Đại nói đông đại hoàng tuyệt đối không dám hướng tây, Trần Đại Đại nói tây đại hoàng tuyệt đối không dám hướng bắc, đây chính là chiến lệnh. Đáng tiếc à, ý nghĩ của bọn hắn muốn thất bại bất quá cũng không trách bọn hắn, vô luận là ai nhìn thấy lão hổ đều sẽ dọa đến không được. Làm sao lại muốn đến một con hổ sẽ là một người sủng vật đâu? Trần Huyền trực tiếp phòng bên trong khán giả chỉ cảm thấy người cao cùng đồng bạn của hắn vì mọi người mang đến đặc biệt nhiều cho cười, đồng thời cũng cho Trần Huyền trực tiếp phòng bên trong mang đến không đồng dạng cười điểm, mọi người ngược lại cảm thấy rất có ý tứ xin. Chương 575, muốn nói chút gì lại không biết nên nói cái gì, chương 575, muốn nói chút gì lại không biết nên nói cái gì. Nằm trên mặt đất về sau, người cao một mực hai con mắt híp lại chú ý đến đại hoàng động tĩnh, khi thấy đại hoàng không chút do dự không để ý đến bọn hắn hướng phía Trần Huyền phương hướng đi đến thời điểm, người cao trong lòng còn không tự chủ được thở dài một hơi. Cứ như vậy có Trần Huyền phân tán lao hổ lực chú ý, như vậy bọn hắn liền có thể từ từ di chuyển thân thể sau đó chạy khỏi nơi này. Bất quá cũng là ở thời điểm này, người cao phát hiện tại con hổ kia ngoài miệng tựa hổ còn bắt bát số không ngậm đồ vật gì, điểm này ngược lại để hắn cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá theo đại hoàng tới gần, người cao cuối cùng là thấy được đại hoàng ngoài miệng ngậm một cái túi nhựa, trong túi còn lắp một chút thịt loại thức ăn, thoạt nhìn rất phong phú. Bất quá từ cái túi bộ dáng nhìn lại đây cũng là tiết mục tổ để đặt vật phẩm, bằng không mà nói sẽ không như vậy đóng gói. Đáng tiếc là bọn hắn đã hao hết tâm tư đến nơi đây tìm đồ vật, kết quả là lại tiện nghi con cọp này. Đơn giản tức chết người. Tái sinh khí lại có thể như thế nào đây, bọn hắn lúc này không chừng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi đâu, cho nên những cái kia ăn cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Đợi đến lão hổ đi tới Trần Huyền bên người về sau, để người cao bọn hắn kích động một màn cũng không có phát sinh. Chỉ thấy con hổ kia mười phần thành thơi đi tới Trần Huyền trước mặt, sau đó đem chính mình điều trở về đồ vật đặt ở một bên. Giống. Đại hoàng hề phải giống lên một cú họng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào một bên nằm trên mặt đất giả chết người cao cùng người cao đồng bạn bên trên. Hai người này chẳng lẽ đem đại hoàng xem như đồ đần đi? Việc này lấy người cùng không có sinh mệnh lực người cuối cùng vẫn là có chênh lệch được không? Thật cho là mình là thằng ngu này. Không tệ lắm đại hoàng, xem ra ngươi chuyến này vẫn rất có thu hoạch. Trần Huyền cầm lấy đại hoàng điêu trở về túi, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trong túi sắp xếp đồ vật, trong ánh mắt đặc biệt hài lòng. Không có hao phí khí lực liền có thể thu hoạch được dạng này thức ăn, hảo vận như thế đương nhiên là làm cho người vô cùng hâm mộ. Mà người cao cùng người cao đồng bạn cũng triệt để trợn tròn mắt, vừa rồi Trần Huyền đang nói cái gì? Hắn thế mà đang khích lệ con hổ kia mang về đồ vật. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Về phần một bên khác người cao đồng bạn sắc mặt trong nháy mắt này đều đã thay đổi nhiều lần, như là cầu vồng một dạng một hồi một cái nhan sắc. Đi thôi đại hoàng, chúng ta tiếp tục đi tìm đồ đi. Trần Huyền lấy tay sờ sờ đại hoàng đầu, lúc này mới từ trên tảng đá đứng lên năm. Hắn lúc này trong tay đã mang theo hai túi đồ vật, với lại hoàn toàn thuộc về dễ dàng, không có làm sao tốn sức cái kia một loại. Nghe được Trần Huyền lời nói, đại hoàng nhanh đi theo Trần Huyền bên cạnh, một người một hổ đang chuẩn bị rời đi. Nam dưới đất người cao cũng không chán chết, có chút kích động từ dưới đất bò dậy, miệng ngập ngừng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có nghĩ đến muốn nói gì lời nói. Cho nên cái biểu tình kia đừng đề cập nhiều khôi hài. Ngược lại là người cao đồng bạn cũng từ dưới đất chân trượt bò lên, bọn hắn lúc này đã không lo được vết thương trên người có phải hay không còn đau. Chỉ cảm thấy chuyện này đơn giản quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Một con hổ thế mà đối một người nói gì nghe nấy, thậm chí còn đem chính mình tìm tới những cái kia thức ăn giao cho Trần Huyền, cái này hoàn toàn liền là một cái siêu cấp lớn kinh hỉ được không? Còn nói là Trần Huyền đến tột cùng có dạng gì ma lực có thể làm cho một con hổ đi theo bên cạnh hắn ngoan ngoãn như là một con chó săn một dạng. Đối mặt cái kia hai tên gia hỏa đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, đại hoàng ánh mắt trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn đi qua. Chương 576, thành công kích hoạt lên oán hận trong lòng, chương 576, thành công kích hoạt lên oán hận trong lòng. Nguyên bản còn muốn há hốc mồm nói chuyện người cao trong nháy mắt bị đại hoàng cái này một vòng ánh mắt dọa cho đến ngây ngẩn cả người. Chỉ lo lắng đại hoàng sẽ không chút do dự nhào lên, như vậy hai người bọn họ há còn có cơ hội còn sống. Đi đại hoàng. Trần Huyền chỉ là nhàn nhạt nghiêng đầu đến xem người cao bọn hắn một chút, lại hô đại hoàng một tiếng. Một người một hổ trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi đến Trần Huyền cùng đại hoàng thân ảnh triệt để không thấy về sau, người cao cùng đồng bạn của hắn lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Bất quá hai tên gia hỏa đều duy trì động tác giống nhau, cái kia chính là khẽ nhếch miệng lấy, sau đó không chớp mắt nhìn xem Trần Huyền 18 rời đi phương hướng. Má ơi, ta cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Một đầu lão hổ làm sủng vật, người này là thế nào? Vừa rồi ta còn tưởng rằng chúng ta liền bị đào thải ra khỏi cục hoặc là phải chết ở chỗ này nữa nha, hiện tại hai chân cũng còn tại cảm thấy như nhũ ra. Đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này rồi nói sau, liền là đáng tiếc, bị Trần Huyền cùng con hổ kia vượt lên trước một bước tìm được nơi này vật phẩm, để chúng ta bạch mang một chuyến. Không, ta không nghĩ cứ như vậy từ bỏ ý đồ, những vật kia rõ rệt có thể là chúng ta, cũng là bởi vì Trần Huyền cùng con hổ kia, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cục diện này. Người cao cùng mình đồng bạn còn tại không ngừng thảo luận, thế nhưng là từ trong lời nói đến xem, hắn đối với sự tình vừa rồi cũng không chịu phục. Nhất là vừa nghĩ tới Trần Huyền một người thế mà thu được hai phần vật phẩm, hắn đã cảm thấy đặc biệt không công bằng. Dựa vào cái gì một mình hắn có thể có được nhiều đồ như vậy, không khỏi cũng quá không công bằng đi. Ngươi muốn làm gì a? Ngươi không thấy được sao? Bên cạnh hắn thế nhưng là mang theo một con hổ đâu, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có đảm lượng dám đi cùng con hổ kia đọ sức? Với lại vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Trần Huyền căn bản cũng không có chúng ta dự đoán yếu ớt như vậy, cái kia như là tảng đá đồng dạng nắm đấm nện ở trên thân, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm giác được đau không? Người cao đồng bạn vừa nghĩ tới mình vừa rồi trực tiếp bị Trần Huyền một đấm cho đánh bay, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cho nên nhìn thấy người cao thế mà còn muốn đem chủ ý đánh vào Trần Huyền trên thân, hắn liền nhanh nhíu mày một mặt bất mãn nói, hắn cũng không nguyện ý bồi tiếp gia hỏa này đi chịu chết đâu. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi chịu đánh liền muốn dạng này kết thúc rồi hả? Trong lòng ngươi liền không có bất kỳ một điểm không công bằng. Vô duyên vô cớ như thế bị người khi dễ, ngươi có thể nuốt đến dưới khẩu khí này sao? Người cao nhìn thấy Trần Huyền đã rời đi, cho nên nói cái gì cũng hoàn toàn đã không có bất kỳ cố kỵ. Vừa nghĩ tới mình bị Trần Huyền đánh chật vật như thế, hắn đã cảm thấy trong lòng có một câu nột ngạt chán hoảng. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó, càng quan trọng hơn là vừa nhìn thấy Trần Huyền có được nhiều đồ như vậy, hắn liền đặc biệt đỏ mắt. Nếu như hắn biết Trần Huyền không chỉ có được những này đông 880 tây, còn có được một tòa nơi ẩn nút cùng rất nhiều thịt heo rừng lời nói, hắn đoán chừng liền sẽ không có như vậy không công bằng tâm thái. Cho nên nói có đôi khi tâm thái của người ta thật rất trọng yếu. Trước đó người cao bị Trần Huyền đánh thời điểm hắn hoàn toàn dọa đến toàn thân run rẩy, thậm chí còn kém kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ người chân trước vừa đi, hắn chân sau liền bắt đầu triệt để quên hết rồi, thậm chí quên đi mình trước đó bộ dáng chật vật. Loại người này cũng liền sẽ chỉ sau lưng mặt đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn, trên căn bản không được mặt bàn. Quả nhiên, người cao mấy lời nói này thành công khơi dậy đồng bạn trong lòng đau nhức. Nhất là bây giờ vết thương còn thường thường đau đớn, liền sẽ để hắn nhớ tới mình đối Trần Huyền oán hận. Chương 577, muốn một cái sách lược vẹn toàn, chương 577, muốn một cái sách lược vẹn toàn. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Cuối cùng oán hận trong lòng vẫn là chiếm cứ khiết đảm, người cao đồng bạn có chút do dự nhìn về phía người cao. Bất mãn trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng, đồng thời cũng tràn đầy đối Trần Huyền căm hận. Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn vì chính mình báo thù, làm cho đối phương nếm thử bị người đánh hoặc là bị người hung hăng quẳng xuống đất cảm giác. Đương nhiên, ngược lại ta là nuốt không trôi khẩu khí này, ngươi cũng muốn nhìn, nếu như chúng ta thắng như vậy, Trần Huyền vật trong tay liền đều thuộc về chúng ta. Thế nhưng là chuyện này phong hiểm thật lớn, vạn nhất thất bại, không chỉ có muốn đối mặt Trần Huyền, còn có bên cạnh hắn con hổ kia đâu. Cho nên nói hai chúng ta nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn, có thể cam đoan chúng ta lần này chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đối phó con hổ kia. Người cao đang nói đến nơi này thời điểm cả người ánh mắt đều trở nên thâm thúy, đại khái đây chính là tính toán thời điểm đặc hữu bộ dạng a. Đi, cái kia hai ta tổng cộng, ôi, nhưng đau chết mất. Người cao đồng bạn chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, đồng thời còn quyết định hai người bọn hắn nhất định phải thật tốt thương lượng một phiên, sau đó lại định chế một cái sách lược vẹn toàn. Đồng thời cũng đang không ngừng rên rỉ, dù sao cảm giác đau đớn thế nhưng là thỉnh thoảng nương theo lấy hắn đâu. Rời đi Trần Huyền cùng đại hoàng làm sao cũng không có nghĩ đến vừa rồi cái kia một trận giao huấn đối với cái kia hai tên gia hỏa tới nói, hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn để bọn hắn sinh lòng oán hận. Cho nên ở phía sau đến gặp được sự tình thời điểm, cũng chỉ quái hai người này gieo gió gặt bão. Giống. Một bên đại hoàng hướng về phía Trần Huyền gầm rú một tiếng, tựa hồ đối với vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa tồn tại cũng là có chút không nghĩ ra. Vừa rồi nó tại đống đá nơi đó thời điểm cũng không có người a. Cái kia hai tên gia hỏa nha, ta cũng không biết bọn hắn là tới làm gì, nhưng duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn tuyệt đối không có cái gì hảo tâm mắt, thậm chí còn nghĩ đến cướp ta đồ trên tay, cho nên bị ta đánh một trận, ta đoán chừng nha hiện tại khả năng còn ghi hận trong lòng đâu. Trần Huyền sau khi nói đến đây một mặt không quan trọng, đây vốn chính là sự thật, hắn căn bản cũng không sợ những người kia, vô luận bọn hắn sử xuất bất kỳ thủ đoạn nào. Theo Trần Huyền cùng đại hoàng không ngừng hướng phía trong rừng đi đến, phi thường trùng hợp gặp cũng đến bên này tìm đồ vật Chu Tầm cùng Chu Tâm Đồng. Khi Chu Tâm Đồng nhìn thấy Trần Huyền trong tay mang theo cái kia hai túi đồ vật thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vòng giật mình, bất quá rất nhanh liền trở nên hiểu rõ. Dựa theo Trần Huyền thực lực hắn tìm đồ vật tốc độ tự nhiên là không ai bằng, với lại bên cạnh còn có một cái trợ thủ đắc lực lão hổ đâu mềm. Mặc dù không biết lão hổ khiếu giác có phải hay không như con chó săn lợi hại linh mẫn, nhưng là chắc là sẽ không kém ngược lại lợi hại hơn. Hoa tắc, Trần tiên sinh, ngươi thu hoạch này không khỏi cũng làm cho người rung động a. Chu Tâm Đồng chớp một đôi mắt, một mặt giật mình nhìn xem Trần Huyền. Kỳ thật nàng cũng không muốn nói như vậy ấy nhỉ, chỉ là thuần túy muốn cùng Trần Huyền trò chuyện chào hỏi một chút. Nhưng là giống như trừ cái đó ra lại tìm không thấy tốt hơn chủ đề, cho nên chỉ có thể từ Trần Huyền tìm tới những vật kia bắt đầu. Nghe được tự mình muội muội nói lời về sau, Chu Tâm chỉ cảm thấy trên mặt của mình có chút không nhịn được. Hắn cùng Chu Tâm Đồng tại trong rừng này tìm nửa ngày không có cái gì tìm tới, thế nhưng là cái này Trần Huyền đâu, tại tin tức ban bố thời gian ngắn ngủi bên trong đã tìm được hai phần, có thể thấy được thực lực đúng là không tầm thường. Chương 578, giống như nói chút gì lại hình như không nói gì, chương 578, giống như nói chút gì lại hình như không nói gì. Trần Huyền nghe được Chu Tâm Đồng nói lời cũng không định phản ứng, vẫn như cũ mang theo đại hoàng hướng phía trước đi đến. Hoàn toàn đem huynh muội này hai người coi là không khí đồng dạng đối đãi. Hắn không thích cùng người khác có bất kỳ gặp nhau. Trần tiên sinh, ngươi có thể chia sẻ một điểm kinh nghiệm cho chúng ta sao? Ta cùng ca ca tìm cái này hơn nửa ngày nhưng mà cái gì đều không có nhìn thấy. Chu Tâm Đồng nha đầu này ngược lại là ra mặt đủ dày, mặc dù biết rõ Trần Huyền không nguyện ý phản ứng mình, nhưng nàng vẫn là vui vẻ hướng phía Trần Huyền phương hướng đi đến. Đồng thời một mặt thiên chân vô tà nhìn xem Trần Huyền, hoàn toàn tựa như là một cái cầu học như khát hải tử một dạng, thật là phát ra từ thật lòng tình giáo. Muội muội, tranh thủ thời gian trở về, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhân gia căn bản cũng không nguyện ý phản ứng ngươi. Với lại dù là ngươi hỏi hắn cũng không nguyện ý chia sẻ 880 kinh nghiệm, nếu muốn là đổi lại là ta cũng không nguyện ý, dạng này người khác tìm không thấy đồ vật không thì có thể là của ta sao? Chu Tâm nhìn thấy tự mình muội muội biết rõ Trần Huyền không nguyện ý phản ứng, nàng nhưng vẫn là chạy đi lên, trực tiếp chân mày cau lại. Hắn không nguyện ý muội muội mình như thế dây dưa một người hỏi vấn đề, trọng yếu nhất chính là người kia còn biểu hiện ra một bộ nhìn như không thấy dáng vẻ. Về phần thứ này phải chăng có thể tìm tới, hắn tin tưởng dựa vào thực lực của mình cuối cùng sẽ có thu hoạch, không cần thiết đi liếm láp mặt cầu người khác. Kaka. Nghe được tự mình Kaka lúc nói chuyện nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, Chu Tâm Đồng biết đây là Kaka của mình không cao hứng biểu hiện. Thế nhưng là nàng khó được nhìn thấy Trần Huyền tự nhiên muốn hỏi nhiều mấy câu. Không nguyện ý phản ứng mình chuyện này chỉ có thể chứng minh Trần Huyền tính cách không thích nói chuyện hoặc là tương đối cao lạnh mà thôi, nhưng là tâm nhãn không hỏng. Ngay tại huynh muội này hai người ở vào trạng thái rằng co bên trong thời điểm, nguyên bản tiếp tục đi về phía trước Trần Huyền dừng bước. Tìm đồ là đều bằng bản sự, có thể tìm tới tự nhiên cùng ngươi hữu duyên, không thể tìm tới tự nhiên vô duyên. Nhưng là thế gian vạn vật đều có thuộc về mình quy luật, cẩn thận quan sát cuối cùng sẽ có phát hiện. Trần Huyền đang nói xong câu nói này về sau lúc này mới mang theo đại hoàng cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước, lưu lại Chu Tầm hai huynh muội một mặt mờ mịt không biết làm sao nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi. Đồng thời cũng tại trở về chỗ Trần Huyền ý trong lời nói ý tứ. Cái này tựa như là cho bọn hắn hai huynh muội chỉ điểm nhưng là lại giống như cái gì đều không nói. "Ca, ngươi nghe hiểu Trần tiên sinh nói chuyện ý tứ sao?" Chu Tâm Đồng hơi lấy lông mày sau đó lại dùng tay gãi gãi đầu của mình, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng còn muốn tiếp tục đuổi đi lên hỏi thăm Trần Huyền kết quả phát hiện Trần Huyền cùng đại hoàng đi vô cùng cấp tốc, ngay tại cái này vừa hoàng thần thời gian bên trong bóng lưng của bọn hắn liền đã càng ngày càng xa. Bây giờ muốn đuổi theo tựa hồ có chút độ khó. Có trời mới biết tên kia nói lời là có ý gì, đại khái là đang nhìn không nổi chúng ta à, hắn không phải đã nói rồi sao? Tìm đồ đều là đều bằng bản sự, cho nên muội muội, ta đã nói mà hắn căn bản liền sẽ không hảo tâm nói cho chúng ta, ngươi còn lại không nghe. Không đối ca, Trần tiên sinh trước đó đúng là nói lời này, thế nhưng là đằng sau hắn không phải cũng nói sao, thế gian vạn vật đều có quy luật, để chúng ta cẩn thận quan sát cuối cùng sẽ có phát hiện câu này mới là trọng điểm được không? Chu Tầm nghĩ đến vừa rồi Trần Huyền nói lời trong lòng đặc biệt không vui, lại không nghĩ hắn vừa nói xong cũng bị tự mình muội muội cho phản bác. Đương nhiên suy nghĩ kỹ một chút giống như xác thực cũng phát hiện Trần Huyền thật nói qua lời nói này, thế nhưng là hắn xác thực nghe không hiểu tên kia đến tột cùng là có ý tứ gì. Ngược lại đã cảm thấy Trần Huyền cái kia mấy lời nói ông nói gà bà nói vịt. Chương 579, một người một hổ hiệu suất tự nhiên không tầm thường. Chương 579, một người một hổ hiệu suất tự nhiên không tầm thường. Ta ngẫm lại xem. Đúng, ta nghĩ ta hiểu được, có lẽ Trần tiên sinh liền là muốn nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta đang tìm kiếm đồ vật thời điểm nhất định phải cẩn thận quan sát, ngươi nhìn, cái này lá dụng là tùy ý bay xuống a, cho nên rơi trên mặt đất hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác. Nhưng nếu có người muốn đem đồ vật giấu ở cái này một đống lá dụng bên trong, cái này lá dụng nhất định sẽ phát sinh cải biến, chí ít sẽ không như thế tùy ý, mà là có chút tự lực. Chu Tâm Đồng không hổ là nữ hài tử, quả nhiên thận trọng như phát. Dựa theo nàng như thế một cẩn thận phân tích trong nháy mắt minh bạch Trần Huyền nói cái kia phiên lời nói ý tứ. Tại ngộ đã hiểu về sau, Chu Tâm Đồng con mắt trực tiếp tản ra lấm ta lấm tấm quan mang, thoạt nhìn liền như là trên trời ngôi sao bình thường sáng tỏ. "Tốt à, coi như ngươi nói là chính xác đi, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm a, tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Với lại có Trần Huyền gia hỏa kia tại phụ cận, chúng ta thật có thể tìm được đồ vật sao?" Chu Tâm không cách nào phản bác tự mình muội muội nói lời, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng đúng là đạo lý này, tạm thời trước mặc kệ đây có phải hay không là Trần Huyền ý tứ a, nhưng vẫn là trước tìm lại nói. Về phần câu nói sau cùng ngữ lại là tự mình nói thầm lấy, thanh âm rất nhỏ, đều không có bị Chu Tâm Đồng nghe được. Hắn nói câu nói kia ngữ càng nhiều giống như là một loại bản thân phát tiết, nhưng lại làm sao không phải sự thật đâu. Trần Huyền đã tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã tìm được hai phần đồ vật, mà có hắn tồn tại như vậy tìm lên đồ vật đến tự nhiên là phi thường nhanh chóng. Bọn hắn chỉ có thể đi nhặt Trần Huyền cá lọt lưới, vận khí tốt có lẽ có thể tìm tới, vận khí không tốt vậy liền không có biện pháp. "Kaka, chúng ta cái này còn chưa có bắt đầu tìm đâu, làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ đâu, giữ vững tinh thần đến, còn có ta đây." Ngươi cũng thấy đấy, Trần tiên sinh chỉ có một người, nhiều lắm là mang theo một con hổ mà thôi, nhưng là chúng ta thế nhưng là hai người đâu. Chu Tâm Đồng tự nhiên minh bạch tự mình ca ca ý nghĩ trong lòng, lúc này mới nhanh lôi kéo Chu Tầm cánh tay, mười phần có lòng tin nói xong. Đối mặt với tự mình muội muội một mặt thiên chân vô tà lại không sợ tinh thần, Chu Tầm chỉ có thể nhẹ gật đầu tiếp tục hướng phía trước. Mà đi ở phía trước Trần Huyền không tiếp tục đi phản ứng cái kia hai huynh muội, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng trong rừng nhìn tới nhìn lui. Về phần một bên đại hoàng cũng mười phần tự giác đi hướng địa phương khác, cứ như vậy, bọn hắn một người một hổ hiệu suất tự nhiên cũng liền không tầm thường. Cầu hoa tươi. Cái này rất giống là một loại ăn ý à, đương nhiên đại hoàng cũng là vì mình thức ăn suy nghĩ, tìm tới nhiều thứ hơn như vậy cuộc sống của bọn hắn vật phẩm tự nhiên cũng liền phong phú hơn. Ăn vào thức ăn cũng liền đủ loại, không đến mức như vậy đơn nhất. Trong rừng lưu chuyển một vòng lớn, Trần Huyền phát hiện nơi này đồ vật gì đều không có, đang chuẩn bị kêu đại hoàng cùng rời đi đâu, đột nhiên phát hiện cách đó không xa bùn đất tựa hồ có chút không thích hợp. Lập tức Trần Huyền Cơ hồ không hề do dự liền hướng phía bên kia đi đến. Khi hắn dẫm tại cái này trên bùn đất thời điểm chỉ cảm thấy bùn đất cùng với những cái khác địa phương bùn đất có chút khác biệt, nơi này bùn đất có vẻ hơi mềm mại, không có địa phương khác bùn đất tới thực. Nếu như không có đoán sai, nơi này bùn đất hẳn là bị người đào móc qua, cho nên mới sẽ bày biện ra loại này cảm giác. Đại Hoàng, tới. Trần Huyền nhìn thấy một bên khác Đại Hoàng còn tại không ngừng đông nhìn một cái tây nhìn xem, mới kêu gọi Đại Hoàng đến bên này. Dù sao chuyện kế tiếp chỉ cần an bài Đại Hoàng liền có thể một mình gánh vác một phương về phần Trần Huyền mình, có thể không cần hắn động thủ thời điểm hắn tuyệt đối không động thủ, ở một bên khi người rảnh rỗi là được rồi xin. Chương 580, liên tiếp thu hoạch, chương 580, liên tiếp thu hoạch. Đại Hoàng nghe được Trần Huyền đang gọi nó, nhanh hướng về bên này chạy tới. Khi thấy Trần Huyền đứng tại một khối trên bùn đất thời điểm Đại Hoàng hơi nghi hoặc một chút, không biết Trần Huyền gọi mình tới là có ý gì. Đại Hoàng, đem cái này trên mặt đất lá rụng thanh lý mất, lại đem bùn đất đào lên, ta hoài nghi phía dưới có đồ vật gì. Trần Huyền nhìn thấy Đại Hoàng nhìn mình, đoán chừng cũng là hơi nghi hoặc một chút ta, hắn cũng lời giải thích trực tiếp cho Đại Hoàng an bài nhiệm vụ. Dư thừa giải thích bắt bát số không lời nói, một lát nữa đợi đến đem bùn đất đào mở hết thể cũng đã biết. Đại Hoàng nhìn thấy Trần Huyền cũng không có muốn cùng chính mình nói cái gì bộ dáng, vẫn là nhận mệnh đi dùng hai cái móng vuốt đem trên mặt đất những cái kia lá rụng cho gỡ ra. Quả nhiên, theo lá rụng không ngừng từ trên mặt đất rời về sau, Đại Hoàng phát hiện trên mặt đất bùn đất có bị người vượt qua một lần vết tích. Lập tức đào lên thổ đến càng phát ra sức, đồng thời cũng đang tưởng tượng lấy dưới bùn đất đến tột cùng cất giấu vật gì tốt, có thể làm cho người như thế nhọc lòng. Không chỉ có đến đào hố sau đó đem đồ vật đặt ở bên trong, lại đem hố lấp trở về đồng thời vẫn phải dẫm kín còn tỉ mỉ trải lên một tầng lá rụng. Mặc dù cái này lá rụng trải không phải như vậy có quy tắc, giống như là có người cố ý chất đống tại cùng một chỗ, nhưng là có thể làm những này cũng là một kiện khó khăn sự tình. Đại Hoàng móng vuốt vô cùng sắc bén, mấy lần liền đem những cái kia bùn đất cho bới có chút đi ra. Về phần Trần Huyền thì là ở một bên mười phần bình tĩnh nhìn xem, hoàn toàn không có tính toán muốn đưa tay hỗ trợ dáng vẻ. Theo những cái kia bùn đất bị Đại Hoàng dùng cả tay chân đào lên đến, đồng thời cũng lộ ra bị chôn giấu ở trong đất bùn đồ vật. Giống. Đại Hoàng hướng về phía Trần Huyền gầm rú một tiếng, ra hiệu mình nên làm sự tình đã hoàn thành, cái khác liền phải từ Trần Huyền mình đến giải quyết. Trần Huyền đi tới, nhìn thấy bị chôn ở trong đất bùn đồ vật vẫn như cũ dùng một cái nhựa tợ lặt tiệp túi cho bao vây lấy, cứ như vậy đồ trong túi hoàn toàn sẽ không bởi vì trong đất bùn ẩm ướt khí tức mà nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Có thể thấy được tiết mục tổ người tại giấu kín những thứ này thời điểm cũng đúng là nhọc lòng đâu. Đại Hoàng, xem ra chúng ta lại có thu hoạch, chỉ là không biết trong này là cái gì. Trần Huyền cười cười, nhìn về phía Đại Hoàng thời điểm tâm tình cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngắn ngủi này thời gian bọn hắn liền đã thu hoạch 3 phần đồ vật, đoán chừng những người khác còn tại không ngừng tìm kiếm đâu. Không lo được đang nói cái gì, Trần Huyền trực tiếp đem cái túi từ trong đất bùn đem ra. Đem cái túi từ từ mở ra sau khi lộ ra đồ trong túi năm. Chỉ thấy trong này lại có mấy khối vải vóc, còn có một số kim khâu loại hình thường ngày vật dụng, khó trách tiết mục tổ người sẽ chọn đem nó chôn giấu ở trong bùn đất, dù sao những vật này có thể để đặt một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không hư mất. Nếu là lâu không có bị người tìm tới cũng không cần lo lắng sẽ bị lãng phí. Đương nhiên so sánh cái túi này bên trong đồ vật tới nói, Trần Huyền cảm thấy vẫn là phía trước tìm cái kia hai túi đồ vật càng thêm thực dụng. Hạt giống có thể gieo trồng tại thổ nhưỡng bên trong, dạng này có thể thu hoạch được càng nhiều thức ăn. Về phần thịt này loại thực phẩm cũng có thể nhét đầy cái bao tử, duy chỉ có cái này vải vóc loại hình đồ vật liền trước mắt mà nói, tại Trần Huyền tới nói phái không lên chỗ dụng võ gì. Dù sao Trần Huyền động thủ năng lực hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tự mình động thủ chế tạo ra quần áo vải vóc đến, nhiều lắm là phiền toái một số mà thôi. Đương nhiên thứ này đối với những người khác tới nói liền vô cùng trọng yếu. Đi Đại Hoàng, chúng ta về trước đi đem đồ vật thả rồi nói sau. Dạng này mang theo cũng trách nặng. Trần Huyền nhìn một chút mình hai cánh tay đã không rảnh, lúc này mới đề nghị trước tiên đem đồ vật thả lại đến nơi ẩn nút đang nói. Vốn muốn đem những vật này đặt ở Đại Hoàng trên lưng chở đi đi, nhưng lo lắng túi bên trên mùi sẽ ảnh hưởng Đại Hoàng khứu giác, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Chương 581, gia hỏa này là hành tẩu vật phẩm dụng cụ dò xét sao? Chương 581, gia hỏa này là hành tẩu vật phẩm dụng cụ dò xét sao? Giống. Đại Hoàng nhẹ gật đầu, đối với nó tới nói Trần Huyền nói cái gì thì là cái đấy. Cứ như vậy, Trần Huyền cùng Đại Hoàng dẫn theo đồ vật thắng lợi trở về. So sánh cái khác dẫn chương trình hai tay chống rông cảnh tượng tới nói bọn hắn đơn giản không nên quá hạnh phúc. Khi Trần Huyền cùng Đại Hoàng lại Chu Tầm cùng Chu Tâm Đồng hai huynh muội bên cạnh đi qua thời điểm, cái kia hai huynh muội ánh mắt đơn giản so trên trời ánh nắng còn muốn tới cực nóng. Nếu như có thể mà nói, ánh mắt của bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Trần Huyền nhấc trong tay những cái kia cái túi nhìn ra hai cái lô đến. Hoa tắc, Trần tiên sinh, ngài lại có thu hoạch. Thật là lợi hại a. Chu Tâm Đồng một mặt hâm mộ nhìn xem Trần Huyền, đồng thời cũng tràn đầy đối Trần Huyền sùng bái. Dù sao dạng này một cái ưu tú người vô luận là ai 18 đều sẽ sùng bái. Liền ngay cả một bên từ trước đến nay sẽ không chịu thua Chu Tầm lần này cũng đều trầm mặc ngậm miệng lại, không tiếp tục nói bất luận cái gì nói nhảm. Hắn lúc này nói lại nhiều đối với mình đều là một loại tự rước lấy nhục thôi. Cho nên cùng nó dạng này còn không bằng buồn bực đầu không cần nói. Đồng thời trong lòng cũng tại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng mới là, không phải nhất định sẽ bị Trần Huyền cho xem thường. Chỉ sợ không chỉ là Trần Huyền, liền ngay cả tự mình muội muội cũng sẽ ghét bỏ mình. Đương nhiên những ý nghĩ này đều là Chu Tầm mình tại không ngừng tự hỏi. Ân. Trần Huyền nhàn nhạt trở về một chữ, toàn bộ trong lúc biểu lộ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thẳng đến hắn cùng Đại Hoàng hướng phía nơi ẩn nút phương hướng mà đi. Lúc này trên trời ánh nắng càng phát cực nóng, thậm chí trong rừng đã xuất hiện ve kêu thanh âm. Đại khái thật là oan gia ngõ hẹp à, Trần Huyền tại cùng Đại Hoàng hướng phía nơi ẩn nút phương hướng đi đến thời điểm, thế mà trực tiếp cùng người cao bọn hắn đụng phải. Khi người cao ánh mắt nhìn đến Trần Huyền trong tay lại thêm một cái túi thời điểm, trong ánh mắt hoàn toàn sinh ra con ngươi địa chấn, bất quá rất nhanh ra hỏa này liền nhanh rũ xuống mí mắt tựa hồ lo lắng cho mình ánh mắt sẽ bị Trần Huyền nhìn thấy. Về phần người cao đồng bạn đồng dạng giật mình, phải biết bọn hắn mới vừa rồi cùng Trần Huyền tách ra thời điểm bất quá cũng liền ngắn ngủi nửa cái giờ đồng hồ mà thôi. Mà tại cái này thời gian nửa tiếng bên trong Trần Huyền liền cũng đã có thu hoạch, gia hỏa này là một cái hành tẩu vật phẩm dụng cụ rõ xét sao. Bất quá bọn hắn lúc này càng nhiều thì là bắt nguồn từ mới vừa rồi bị Trần Huyền đánh hoảng sợ. Hai tên gia hỏa nhanh hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, tựa hồ muốn tránh đi cùng Trần Huyền chính diện giao phong. Mặc dù trước đó bọn hắn còn nghĩ đến muốn tìm về mặt mũi của mình ấy nhỉ, nhưng bây giờ còn không có thương lượng kế sách, cho nên toàn bộ tình huống thoạt nhìn có chút để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là trước không cần sinh ra bất kỳ xung đột. Về phần Trần Huyền đồng dạng chú ý tới hai người này, bất quá hắn ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái, hoàn toàn khi hai người kia không tồn tại. Bởi vì loại người này hoàn toàn không cần thiết cùng hắn phân cao thấp mà. 880 ngược lại là một bên đại hoàng lại nhìn về phía người cao bọn hắn thời điểm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, liền ngay cả tại trải qua hai người này bên người thời điểm, đại hoàng còn cố ý hướng phía bọn hắn tới gần một chút, muốn dùng cái này tới dọa cái kia hai tên gia hỏa. Quả nhiên đại hoàng cho đùa quái đản đạt được khi người cao cùng đồng bạn của hắn nhìn thấy đại hoàng thẳng tắp hướng phía bọn hắn vị trí đi tới lúc, hai tên gia hỏa dọa đến sắc mặt đại biến, nhanh muốn tìm một chỗ trốn đi. Thế nhưng là quay đầu nhìn hồi lâu, nơi này ngoại trừ một mảnh bụi cỏ dại bên ngoài liền là cây cối căn bản cũng không có địa phương có thể giấu người. Cũng chỉ có thể cả gan kiên trì như là như cọc gỗ đứng ở nơi đó, thậm chí liền ngay cả thở đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Chương 582, không liệu một phen thế nào biết không có khả năng, chương 582, không liệu một phen thế nào biết không có khả năng. Cũng may đại hoàng cùng Trần Huyền cũng không có lại đi khó xử cái kia hai tên gia hỏa mà là thẳng tắp đi về phía trước, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tâm tư lại đi phản ứng bọn hắn. Đợi đến Trần Huyền cùng đại hoàng đi xa xôi về sau, người cao lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có trời mới biết mới vừa rồi còn một mực ngừng thở, khiến cho ở trong đầu của mình như là một đoàn bột nhão bình thường. Loại này làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đơn giản quá khó tiếp thu rồi. Đợi đến người cao nghiêng đầu tới thời điểm mới phát hiện đồng bạn của mình tình huống đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Tên kia tái nhợt lấy khuôn mặt, thậm chí bờ môi còn tại có chút run rẩy, có thể thấy được cũng là dọa cho phát sợ. Bất luận là Trần Huyền cũng tốt vẫn là con hổ kia cũng được, hai người này tùy ý bên trong một cái đều có thể đủ để đối bọn hắn mang đến cảm giác nguy cơ. Lão đại, chúng ta xác định còn muốn đi đánh Trần Huyền chủ ý sao? Ta cảm giác quá dọa người, không phải chúng ta từ bỏ đi. Cùng lắm thì mới vừa rồi bị đòn một lần kia ta coi như là mình ngã một phát. Nội bộ bầy dị hủ kỳ vê đút vũ lưu san hệ si y y lĩnh. Người cao đồng bạn có chút sợ sệt nhìn về phía người cao, trong ánh mắt có một vẻ phức tạp, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã là hắn hiện tại cấp thiết nhất ý nghĩ. Về phần cái khác thật sự chính là có cái kia tâm không có cái kia gan. Đậu tử, ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa, Trần Huyền trong tay lại thêm một cái túi, có thể thấy được gia hỏa này vừa rồi vừa tìm được đồ vật, chẳng lẽ ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Ngươi phải biết, Trần Huyền cầm trong tay những vật kia tùy tiện một phần khả năng chính là chúng ta hai tìm cả ngày đều chưa chắc có thể tìm tới. Người cao mặc dù cũng đồng dạng sợ sệt Trần Huyền nắm đấm, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Huyền trong tay dẫn theo những vật phẩm kia lúc, trong lòng của hắn liền tràn đầy một cỗ tình thế bắt buộc quyết tâm. Với lại ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, chúng ta đã một ngày không có ăn, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến tiết mục tổ đưa lên vật phẩm, có thể làm cho chúng ta chống đỡ xuống dưới. Nếu như cứ như vậy từ bỏ lời nói, như vậy hai chúng ta lúc nào cũng có thể rời khỏi cái tiết mục này. Người cao mấy lời nói này ngược lại là nói tương đối thành khẩn, đồng thời cũng không có bất kỳ hù dọa có thể nói. Phản phất là tại trình bày một sự thật bình thường, đồng thời cũng đem bọn hắn hiện tại vị trí tình cảnh đem thả đến bên ngoài mềm. Quả nhiên, theo người cao cái kia mấy lời nói vừa nói xong, đồng bạn của hắn cũng là cái kia gọi là đậu tử người trẻ tuổi trong nháy mắt trầm mặc. Lão đại, ta biết ngươi nói đúng, thế nhưng là ta chính là có chút sợ sệt. Đậu tử mặc dù không có người cao tới nhân cao mã đại, nhưng cũng coi là một cái tráng niên tiểu tử, hắn đang nói lời nói này thời điểm có thể nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu thật là có một loại nồng đậm hoảng sợ. Sợ sệt cái quặp lông a, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì, với lại vừa rồi ta thế nhưng là bị Trần Huyền đánh thảm hại hơn a, ngược lại là ngươi bất quá là bị hắn một quyền đánh bay mà thôi, thật sự chính là coi như ngã một phát. Không liệu một phen thế nào biết không có khả năng. Người cao nhìn thấy đồng bọn của mình thế mà đang nói sợ sệt, trực tiếp hung tận chừng đối phương một chút, liền ngay cả giọng nói chuyện cũng không khỏi đến nổ cao mấy phần. Nói thực ra, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có đấy, nhưng là để hắn cứ như vậy từ bỏ rơi khối này đại thịt mỡ, đúng là có chút không tình nguyện. Cho nên liền nghĩ đến vô luận như thế nào cũng muốn buông tay đánh cược một lần, làm không tốt liệu một phen xe đạp biến motor, vạn nhất cái này một thanh liệu đúng rồi như vậy bọn hắn gần nhất liền hoàn toàn không cần bởi vì thực vật mà phát sầu. Nếu như vận khí không tốt thua mà nói, nhiều lắm là Trần Huyền đem bọn hắn tại đánh một trận chính là, ngược lại lại không dám uy hiếp được sinh mệnh mình, cũng chính bởi vì chắc chắn điểm này, người cao mới có thể kiên định như vậy không thôi. Chương 583, cuối cùng trứng chọi đá, chương 583, cuối cùng trứng chọi đá. Vậy cái này một phát không khỏi rơi cũng quá đau a. Đậu tử đang nói lời nói này thời điểm hoàn toàn thuộc về tự mình thì thầm trạng thái. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái tên này nói chuyện liền không thể lớn tiếng một chút sao, liền cùng con muỗi tiếng kêu một dạng. Người cao chỉ nghe được đậu tử ở nơi đó tự mình nỉ non cái gì, hoàn toàn không nghe rõ ràng lời nói bên trong nội dung, lúc này mới nhịn không được có chút khẽ to mày, một mặt không kiên nhẫn nhìn đối phương. Hắn đều đã nói như vậy, chẳng lẽ lại gia hỏa này còn nhát gan đến bộ dáng như vậy sao? Có thể hay không xuất ra một số thuộc về khí khái nam tử hắn đến? Bị ngươi đánh một trận liền dọa đến bộ dáng như thế, nói ra bọn hắn còn thế nào lăn lộn a? Được thôi, ta nghe ngươi. Cuối cùng trứng chọi đá, đậu tử vẫn là cố mà làm đáp ứng người cao yêu cầu. Đương nhiên theo đậu tử đang nói ra cái kia mấy lời nói 880 thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, chỉ là hiện tại đổi ý đoán chừng lại muốn bị người cao một phiên châm chọc khiêu khích, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại tên kia là không đụng nam tường không quay đầu lại không cho hắn đi thử một lần đoán chừng thật sự có chút độ khó. Với lại đậu tử giờ phút này cũng đúng là đói ngực dán đến lưng, nhìn thấy Trần Huyền trong tay mang theo cái kia một cái túi thức ăn thời điểm, hắn thật hận không thể lập tức liền nhào tới. Vẫn là còn sót lại cái kia một tia lý trí ngăn trở hành vi của hắn, nếu không hiện tại xông đi lên đồng dạng là bị đánh mà thôi. Đúng thôi, tiểu tử ngươi liền là phải xuất ra một số quyết đoán đến, yên tâm đi, đi theo ca lăn lộn ca nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Người cao nhìn thấy đậu tử thật vất vả đồng ý yêu cầu của mình, không tự chủ được thở dài một hơi. Có trời mới biết ra hỏa này có thể hay không lại lật lọng đâu, dù sao trước đó đúng là bởi vì Trần Huyền để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Nếu không nơi nào sẽ như thế sợ a. Người cao cái kia một mặt biểu tình dương dương đắc ý lại phối hợp hắn nơi khỏe mắt một vòng máu ứ động, toàn bộ bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt khôi hài. Chỉ tiếc hắn đắc ý quá sớm, bởi vì cười thời điểm khỏe miệng lôi kéo quá lớn, trực tiếp kéo tới khỏe miệng vết thương đau đến hắn một trận quất lấy khí lạnh. Nhanh đem vỡ ra khỏe miệng thu hồi lại. Cái kia lão đại chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đậu tử đầu góc mơ hồ nhìn về phía người cao, tất nhiên bọn hắn đều đã quyết định chủ ý, như vậy dù sao cũng phải thật tốt tổng cộng, tổng không đến mức cứ như vậy lô mãng đi theo Trần Huyền a. Cái kia cơ hồ dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ đến kết quả. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, hỏi ta làm sao bây giờ, ta tờ nờ giờ làm sao biết, đương nhiên là hai ta thương lượng, đều nói hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng, ngươi muốn một ý kiến ta muốn một ý kiến, sau đó lại đem hai ta chủ ý tiến hành thăng hoa một cái này chẳng phải trở thành một cái tốt hơn chủ ý sao. Người cao đang nói đến nơi này thời điểm trực tiếp một bàn tay đập vào đầu tử trên nó, bột một tiếng nghe tới đặc biệt thanh thúy. Đầu tử có chút ủy khuất lấy tay sờ sờ đầu của mình, hắn giờ phút này thật trở thành người cao người hầu, thế này sao lại là cái gì đồng bạn đâu. Nhưng đồng thời người cao một tát này cũng triệt để đem đầu tử trong đầu những cái kia mơ hồ vô đến không còn chút nào. Có đạo lý, chú ý mà luôn luôn đến lẫn nhau thương lượng đi ra. Đậu tử nhẹ gật đầu, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, lợi dụng lấy mình còn sót lại tinh lực thúc đẩy lấy đầu óc suy tư. Pháp tử tự nhiên là có rất nhiều loại, nhưng là muốn thành công đem đại hoàng dẫn dắt rời đi đồng thời vẫn phải đến cướp đoạt Trần Huyền vật trong tay, như vậy cái chủ ý này cùng định chế kế hoạch tuyệt đối phải không chê vào đâu được, không thể có bất kỳ qua loa, nếu không hết thể phí công đọc sức. Chương 584, cả hai tính chất có khác biệt gì sao? Chương 584, cả hai tính chất có khác biệt gì sao? Đậu tử, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta đi trước theo dõi Trần Huyền. Xem hắn nơi ẩn núp xây dựng ở nơi nào, sau đó lại tại hắn đường phải trải qua bên trên đảo một cái hố bố trí bây giờ, đợi đến Trần Huyền rơi vào trong cạm bẫy chúng ta lại đem lão hổ cho dẫn dắt rời đi. Dạng này hắn nơi ẩn núp bên trong đồ vật chẳng phải trở thành vật ở trong túi của chúng ta sao? Ngược lại hắn từ trong cạm bẫy leo ra đoán chừng cũng phải có một trận thời gian đi. Người cao nhìn thấy đậu tử như thế chăm chú suy nghĩ lấy hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, đối với muốn chủ ý ngu ngốc việc này đương nhiên là không thành vấn đề. Ta cảm thấy bẫy dập ngược lại là có thể, nhưng là làm sao đi dẫn dắt rời đi con hổ kia đâu? Với lại nếu là bố trí bẫy dập lời nói, dù nói thế nào cũng phải tốn hao nửa ngày thời gian đi, hơn nữa còn đến cam đoan Trần Huyền có thể chuẩn xác không sai dẫm lên bẫy dập, không phải hết thảy toàn bộ hưởng phí. Đậu tử nghĩ nghĩ người cao ý nghĩ đúng là có thể được, nhưng là còn có rất nhiều chi tiết với lại có rất nhiều đột phát tình huống. Một khi mọc lan tràn ra cái khác chi tiết, như vậy kế hoạch của bọn hắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoàn toàn phải không lên tác dụng gì trận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ mà? Người cao tự nhận là mình nghĩ biện pháp này hoàn toàn liền ở vào đặc biệt hoàn mỹ trạng thái, nhưng không có nghĩ đến bị đậu tử cái này cái ra hỏa cho nghi ngờ. Mặc dù hắn chất vấn những lý do này để người cao cũng tìm không ra bất luận cái gì phản kích lời nói, nhưng chính là cảm giác đến trong lòng có chút khó chịu. Cho nên trực tiếp hỏi đến đậu tử để hắn cầm cái tốt hơn chủ ý đến, hắn cũng không tin, liền đậu tử ra hỏa này đầu chẳng lẽ lại còn có thể muốn ra tốt hơn chủ ý đến vượt qua mình sao? Có lẽ chúng ta có thể thử một chút như vậy chứ? Đi theo dõi Trần Huyền, xem hắn ở nơi đó, sau đó thừa dịp hắn ra ngoài thời điểm chúng ta lại lặng lẽ ẩn vào hắn nơi ẩn nút bên trong đi đem đồ vật cho lấy ra. Lúc kia chúng ta còn không có cùng hắn có bất kỳ xung đột chính diện, thậm chí hắn sẽ chỉ biết hắn đồ vật không thấy, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới là chúng ta cầm. Đậu tử ý nghĩ cuối cùng vẫn là tương đối bảo thủ, hắn không muốn cùng Trần Huyền có bất kỳ chính diện giao phong, dù sao Trần Huyền thực lực thật sự là có chút làm cho người suy nghĩ không thấu, cho nên biện pháp tốt nhất liền là cách hắn xa một chút không nên cùng hắn đụng phải. Cầm. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc nha, đây coi là trộm. Ngươi không nên quên chúng ta đây là tại tham gia tiết mục, trên đầu còn có máy không người lái đang quay nhiếp lấy chúng ta nhất cử nhất động đâu, nếu là bị quay chụp xuống tới hai chúng ta về sau còn có mặt mũi lăn lộn sao? Người cao nghe được đậu tử nói lời nói này cũng là toàn bộ con ngươi trợn tròn lên, lập tức nhanh lấy tay thật chặt dắt lấy đậu tử cánh tay, trực tiếp tiến tới bên thai của hắn đi. Cầu hoa tươi. Lời nói này cơ hồ là người cao cắn răng nghiến lợi nói ra được. Có thể bố trí bẫy dập đi tính toán Trần Huyền, nhưng là muốn đi Trần Huyền nơi ẩn nút bên trong trộm đồ loại chuyện này hắn nhưng tuyệt đối làm không được. Cái này nhưng liên quan đến mình mặt mũi sự tình. Chế tác bẫy dập đó là chứng minh mình có thông minh đầu não, nhưng là chạy tới trộm vậy liền không đồng dạng. Đậu tử bị người cao một màn kia ánh mắt hung tợn dọa sợ, chỉ là ở trong đầu của hắn nhịn không được nghĩ đến. Sự bố trí này bấy dập đem Trần Huyền vây khốn lại đến hắn nơi ẩn nút bên trong đi lấy đồ vật cùng thừa dịp Trần Huyền đi ra ngoài lại đến hắn nơi ẩn nút bên trong đi lấy đồ vật, hai người này ở giữa có cái gì khác biệt sao? Không đều là thuộc về đến nơi ẩn nút bên trong trộm cầm đồ vật. Làm sao bị người cao kiểu nói này đi ra tinh chất liền không đồng dạng đâu? Ách! Thôi ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó ta nghe ngươi. Đậu tử biết mình không phải người cao đối thủ, mí mắt rũ xuống, rồi mới lên tiếng. Quả nhiên người cao gia hỏa này vẫn là ở vào tự cho là đúng trạng thái, đã như vậy hắn nói cái gì thì là cái đấy a xin. Chương 585, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đơn thuần hiểu lầm, chương 585, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đơn thuần hiểu lầm. Cái gì gọi là ngươi cũng nghe ta? Ta đây không phải để hai chúng ta thật tốt thương lượng sao? Ngươi đừng tưởng rằng sự tình gì đều từ ta quyết định tốt ta. Chúng ta là đồng bạn nên được thật tốt thương lượng. Người cao lại bắt lấy đầu tử nói chuyện vấn đề, đơn giản đều sắp bị mình đồng đội cho làm tức chết. Nhưng là chỉ có đầu tử càng phát mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy vừa mới vóc dáng nói lời nói này không khỏi cũng quá tự thân mâu thuẫn a. Nhưng là bắt số không nhìn thấy người cao thời khắc này tình tự hoàn toàn là thuộc về bạo tẩu trong trạng thái, biết tuyệt đối không thể lại tiếp tục chọc giận ra hỏa này, nếu không có trời mới biết hắn sẽ làm ra sự tình gì. Lúc này mới nhanh nhẹ gật đầu. Đối, không sai, chúng ta xác thực hẳn là thật tốt thương lượng, ta cảm thấy vừa rồi ngươi kế hoạch kia liền thật không tệ, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch kia thi hành đi. Đậu tử nuốt nuốt trong miệng nước bọn, lúc này mới tranh thủ thời gian vẻ mặt thành thật nói ra, nhất là nét mặt của hắn tận lực để cho mình lộ ra tương đối thành khẩn, mà không phải qua loa. Quả nhiên, người cao nghe được đậu tử lời nói này về sau lúc này mới đem hắn buông lòng ra đến. Chỉ có đậu tử mình rõ ràng, hắn đã cảm thấy mình cánh tay đều nhanh muốn bị người cao cho chảnh gãy mất, loại này cảm giác đau đớn thật sự chính là để hắn có chút im lặng. Không có sao chứ? Ta vừa rồi ra tay nặng một số, ngươi cũng biết ta cũng là vì chuyện của hai chúng ta tương đối phiền lòng mà thôi, tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Người cao giờ phút này cũng chú ý tới mình chỗ không ổn, tranh thủ thời gian có chút áy náy nhìn xem đậu tử. Thậm chí hắn đem đây hết thảy đều do tại Trần Huyền trên đầu, đều là bởi vì nhận đến Trần Huyền ảnh hưởng, cho nên mới sẽ khiến cho tâm tình của hắn có như thế chấn động lớn. Kỳ thật đây hết thảy đều do Trần Huyền, nếu như chúng ta không có đụng phải hắn, ta cũng không đến mức sẽ như thế mất khống chế, với lại không chỉ có bị hắn đánh, hiện tại hắn còn muốn dẫn theo những cái kia bị hắn tìm tới đồ vật tại chúng ta trước mặt khoe khoang một phiên, ta đúng là có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Người cao tựa hồ vì cường điệu điểm này, thậm chí trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, sau đó đem hết thảy trách nhiệm đẩy tại Trần Huyền trên đầu. Đối với điểm này Đậu Tử đồng dạng có chút kinh ngạc, bất quá đây cũng không phải là lần một lần hai, hắn đã từ lâu tập mãi thành thói quen, chỉ có thể nhẹ gật đầu phụ họa. Ngáp. Lúc này một bên khác Trần Huyền đột nhiên hắt xì hơi một cái, hắn lấy tay vướt vướt cái mũi của mình, chỉ cảm thấy cái này không hiểu thấu làm sao lại nhảy mũi lâu năm. Đại hoàng, nhất định là thời tiết này quá nóng, không được, sau khi trở về ta nghĩ ta phải nghỉ ngơi một hồi, vạn nhất bị nóng bị cảm nắng làm sao bây giờ? Trần Huyền khẽ cau mày, nhàn nhạt mở miệng nói ra, mà một bên đại hoàng đang nghe Trần Huyền nói mấy lời nói này, thời điểm nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt liền như là đang nhìn một cái đồ đần một dạng. Nóng bị cảm nắng? Hiện tại thời tiết này ánh nắng còn không tính cực nóng được không? Với lại bị cảm nắng loại tình huống này tại Trần Huyền trên thân là không thể nào sẽ phát sinh. Dù là tại ven đường tùy ý tìm mấy cây thảo dược liền có thể chậm bị cảm nắng triệu chứng là đang cùng mình nói đùa sao? Đại hoàng ngươi đây là cái gì ánh mắt mà? Trần Huyền bị đại hoàng cái này một vòng ánh mắt thấy có chút chịu không được, chẳng lẽ còn không thể lái đùa giỡn hay sao? Coi như nói cái cười lạnh mà, ngược lại thời tiết này nóng, nói một chút cười lạnh có lợi cho thể xác tinh thần mát mẻ. Giống. Đại hoàng giống lên một cuống họng sau đó lắc đầu, tựa hồ là đang nói hắn nào dám chất vấn Trần Huyền lời nói nha, vừa rồi một màn kia ánh mắt bất quá là ánh mắt nó căng gần, cho nên hết thảy đơn thuần hiểu lầm. Chương 586, thế mà bị đại hoàng khinh bỉ, chương 586, thế mà bị đại hoàng khinh bỉ. Người cái tên này, vừa có sự tình gì, trách nhiệm ngược lại là phiết thật sạch sẽ, ta cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy mà. Trần Huyền triệt để bó tay rồi, hắn cùng đại hoàng cũng không phải thứ nhất lần nhận biết, lẫn nhau tính cách cũng đều hiểu rõ. Bất quá tại đại hoàng trong mắt mình quả thật là có rất ít đùa giỡn tình huống phát sinh, khó trách sẽ một mặt khinh thường nhìn mình chằm chằm. Nhất là bị đại hoàng nhìn như vậy lấy, Trần Huyền cảm thấy mình trên mặt thật đúng là có một loại không nhịn được cảm giác, nhanh lấy tay sờ sờ cái mũi che giấu thần sắc bên trên lúng túng. Liền ngay cả đang nói phiên lời nói thời điểm đều có một loại trột dạ biểu hiện. Không có cách nào chỉ trách đại hoàng gia hỏa này, ánh mắt liền như là có được lực xuyên thấu một dạng, để hắn cái này đại nam nhân đều có chút khó chịu, với lại hắn thế mà bị đại hoàng chê. Nhìn thấy Trần Huyền khôi phục bình thường, đại 18 vàng hừ một tiếng, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ cảm thấy Trần Huyền gia hỏa này làm sao trở nên có chút ấu trí, cái này nhưng không có chút nào phù hợp tính cách của hắn. Ngược lại là Trần Huyền một mình đi ở phía sau, để hắn cảm thấy đại hoàng gia hỏa này là càng ngày càng thành thục. Quả nhiên đổi một hoàn cảnh liền là không đồng dạng a. Theo Trần Huyền cùng đại hoàng tiếp tục hướng phía nơi ẩn nút phương hướng mà đi, hoàn toàn không biết là mình đã không hiểu thấu bị người cho tính toán bên trên. Lúc này ở một bên khác người cao cùng đậu tử hai người này tại trải qua một phiên ngắn ngủi sau khi thương lượng, trong lòng bọn họ đã có kế hoạch. Ta cho ngươi biết, một hồi chúng ta cứ như vậy, nhớ kỹ nhất định phải theo kế hoạch làm việc, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Người cao nhiều lần dặn dò đậu tử, cái kia chứng trạc đàng hoàng biểu lộ tựa hồ tựa như là muốn đi làm cái gì đại sự một dạng. Nhưng có trời mới biết một mực quan sát hắn trực tiếp bên trong khán giả đều rõ ràng ra hỏa này đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Yên tâm đi lão đại, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đậu tử bảo đảm đi bảo đảm lại, hắn thật cảm thấy mình cũng không biết nên nói như thế nào, người cao luôn luôn lo lắng hắn nơi này sẽ như xe bị tuột xích, chẳng lẽ lại an nguy của mình hắn không coi trọng sao? Nếu như bị Trần Huyền phát hiện lời nói, đoán chừng một trận đánh cho tê người là không thiếu được, với lại lần này tuyệt đối không phải là một đấm đơn giản như vậy, cho nên coi như không vì người cao vì mình đậu tử cũng sẽ hành sự cẩn thận. Đi, đã như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian xuất phát, thừa dịp hiện tại Trần Huyền vẫn chưa đi quá xa, chúng ta nhanh theo sau xem hắn đến tột cùng ở nơi đó. Người cao nhìn thấy kế hoạch của mình cũng coi là không chê vào đâu được về sau, lúc này mới ra hiệu đậu tử tiếp tục hướng phía trước, nếu là bọn họ cước trình khá nhanh lời nói chắc hẳn là còn có thể xa xa nhìn thấy Trần Huyền thân ảnh. Nếu là khoảng cách gần theo dõi đó là đừng nghĩ. Tạm thời không nói Trần Huyền phải chăng có thể phát hiện bọn hắn, con hổ kia liền nhất định có thể phát giác được chung quanh có khác biệt bình thường khí tức tồn tại, cho nên bọn hắn chỉ có thể cách rất xa đi theo, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lão đại, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước đó ta giống như nghe Chu 897 tìm nói qua, Trần Huyền nơi ẩn núp giống như tại phía tây rừng bên đó đây. Ngươi xác định không sợ? Đậu Tử đi hai bước về sau đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình gì, nhanh báo cho người cao. Nhìn một chút đối phương lại sẽ làm thế nào quyết định, phải biết chuyện này cũng không phải nói ra thôi. Phía tây rừng đây chính là một cái khu vực nguy hiểm. Sợ cái gì nha, Trần Huyền còn không sợ, chẳng lẽ lại hai người chúng ta đại lao ra còn sợ sao? Ngươi có thể hay không đừng nhát gan như vậy à, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi còn như vậy lằng nhằng như cái nương môn một dạng cẩn thận ta trước đánh ngươi một chầu đâu. Nguyên bản người cao đều tin tâm tràn đầy ấy nhỉ, lại không nghĩ lại bị Đậu Tử mấy lời nói này nói để hắn có chút kinh hãi, trực tiếp một mặt hung tợn trừng mắt đối phương.